mà mình vẫn cảm thấy xa Phật thì mình biết ngay do lại do cái đó do tự mình tạo ra, tự mình tạo ra. Thì nói theo đạo Phật á, thì nó cũng do là bởi vì cái nghiệp chướng, những cái nghiệp độc trong mình á, nghiệp độc của thế gian trong mình á, nó còn nhiều quá, cho nên đôi khi mình còn lưu luyến cái cuộc đời nó quá nhiều. Đôi khi cái nó tạo ra cho mình những cái cảm giác là chắc mình có gần Phật được, mà thực ra mình đang làm những cái chuyện mà nó gần Phật. Thành ra nó mình mới thấy rõ là tu hành nó ăn thua tâm lý kia đó. Nếu làm sao mà mình vượt qua được cái tâm trạng đó, mình thì đã tụng kinh hàng ngày rồi, tụng kinh phương điển hàng ngày, phương đẳng hàng ngày, mình không có phạm sát sinh, mình không có phạm giới, mình kính Tam Bảo. Thực ra là mình có đủ những cái để mình rất là gần gũi Phật, nhưng mình có một cái tâm trạng là nó cứ là khớp sợ như vậy đó. Cho nên có thể nói nếu tốt thì đúng vậy, mình niệm thì Quan Âm trong mạch luôn, mà mình cũng niệm A Di Đà Phật nhiều đó, niệm rất nhiều đó, mà thấy mà vẫn muốn tránh như thường. Hình như là nó cái nghiệp chướng ở trong mình nó kỳ lạ như vậy. Thành ra đó là điều mà mình hiểu là chứ trong kinh thì dạy đầy đủ vậy rồi, nhưng mà thực ra khi áp dụng và tu tập đó, là nó tùy với tâm trạng của mỗi người, mà những cái tâm trạng đó thì mình không biết làm cách nào. Cũng như là bây giờ một người rất giàu có mà có một cái tâm rất là tử tế, từ bi thương người, đến một cái xứ nghèo, thấy đứa nít nhỏ đó, mình cũng nhận nó về làm con nuôi, mình nuôi dưỡng nó cho đàng hoàng, cũng nên người. Nhưng mà mình gặp đứa, mình hỏi nó đi theo cô, nó bảo là con theo. Còn mình gặp cái đứa rất dễ thương, rất hiền lành, mà mình hỏi có theo không, nó cứ lắc đầu, nó cứ lùi, nó cứ lắc đầu hoài. Mà mình thấy là nó rất nó đủ điều kiện, nó thông minh, nó dễ thương, nó tử tế, nhưng mà hỏi là nó lắc đầu. Thế giờ làm sao đây? Thì nhiều khi cái tâm của mình nó cũng y như vậy, nó có đủ điều kiện để bán sinh, nhưng mà mình cứ cảm thấy sợ. Hay là mình ráng sau mình vượt qua được cái đó chứ. Đó là mình cũng nghĩ như vậy. Thì mình thấy cái thí dụ đó mình biết. Thì mình thấy là mỗi lần mà Đức Phật luôn luôn phóng cái hào quang đến, thì đó là cái hào quang, nghĩa hào quang như vậy, nó như gia trì lực cho mình. À, chỉ lực mà cũng như là tắm cho mình, tẩy rửa, tắm sạch hết cho mình đó. Thành ra khi mà cái hoa sen nó nở ra, cái vị nó vẫn chưa có mở mắt, Phật mới phóng hào quang đến. Có ngày mà Quan Âm, ngày Thế Chí cũng vậy nữa, gia trì cho mình, lúc đó mình mới mở mắt ra, lúc đó mình mới đủ cái năng lực mở mắt ra và bắt đầu mở sáng mắt. Nhưng chưa có phải là nhìn ngay cái vị mà cấp cao về là thấy ngay và nghe liền. Mình là do chỉ có nghe pháp thôi, cho nên mình nghe trước, nghe cái lực của pháp nó vào, lúc đó mình mới mạnh dạn, mạnh dạn bước xuống đài mà đến gặp, tán thán, ca ngợi. 7 ngày trời mình mới gọi là mạnh mẽ đối với Bồ Đề. Rồi đúng lúc đúng thời mình sẽ đi khắp mười phương. Đây là một điều nữa mình cho thấy trong kinh vẫn thường nói. Cho nên tại sao Tổ Huệ Viễn mới tu cực lạc thế giới? Bởi vì gặp trong kinh Ban Chu Tam Muội nói gặp một Phật là gặp tất cả Phật. Mà Phật A Di Đà nó là tất cả chư Phật. Cho nên nếu gặp Phật A Di Đà nó là gặp tất cả chư Phật. Tổ Huệ Viễn là muốn gặp tất cả chư Phật, cho nên mới tu tịnh độ Phật A Di Đà. Thì cho nên một khi mà mình bước vào cái thế giới của cực lạc đó, là thế nào mình cũng phải đi cúng dường mười phương chư Phật, nó như là cái cửa để mình vào tất cả thế giới của chư Phật. Thành ra đến cực lạc thế giới rồi không phải nó là cái chỗ cuối cùng đâu, mà đến đó là mình thâm nhập vào cái vô lượng, vô cùng, vô biên đó, mà chỉ thấy Phật là Phật, cảnh giới Phật thôi. Thế nào là thượng phẩm hạt sinh? Thượng phẩm hạt sinh cũng là tiên nhân quả, không hủy bán đại thừa. Nhưng mà về nghĩa lý này nó thì mình cũng chưa có phải là nắm vững gì được hết, như là cái trung phẩm trường sinh. Nhưng mà mình tin nhân quả, không bị bán đại thừa, chỉ phát tâm đạo vô thượng, tức là phát Bồ Đề tâm, nên đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sinh cực lạc quốc. Hành giả này khi mạng chung, A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí cùng các quyến thuộc cầm hoa sen vàng, cũng hoa sen vàng nhưng mà nó khác với cái người chung, cái người bậc cấp chung là gọi là tử kim, cái này chỉ là kim thôi. Cái màu tử kim, cái vàng tử kim theo như truyền thống Ấn Độ nó quý hơn là cái kim nữa. Hóa ra 500 hóa Phật đến đón người ấy. Bây giờ ai là người đến đón người đó? Mà cái người trực tiếp đó nó là hóa Phật đến đó. 500 hóa Phật chứ không phải là báo thân của Phật A Di Đà nữa. Đến đón người ấy, 500 hóa Phật đồng một lúc đưa tay ra khen rằng: Pháp tử, con có tâm thanh tịnh, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nay ta lại đón con. Vì đó liền thấy mình ngồi nơi hoa sen vàng, ngồi xong hoa khép lại, theo sau Thế Tôn được vãng sinh ngay vào ao Bảy Báu. Mà không phải một đêm, mà phải một ngày một đêm hoa sen mới nở. Trong vòng 7 ngày mới được gặp Phật. Cái vị kia qua một đêm gặp Phật, nhưng mà 7 ngày thì mới được Bất Thối Chuyển. Cái vị này là 7 ngày mới được gặp Phật. Tuy thấy thân Phật, nhưng các tướng hảo tâm vẫn chưa thấy rõ. Thì 37 ngày sau, tức là 21 ngày sau, 3 tuần lễ sau mới thấy rành mạch. Lúc đó mới nghe các âm thanh giảng đến diệu pháp, rồi du lịch mười phương. Mười phương lên mười phương Phật, cúng dường chư Phật. Rồi sau đó mới đối trước các chư Phật mười phương đó, được nghe pháp thập thâm. Qua ba điều kiếp, đắc được bách pháp minh môn, trụ vào hoa nghỉ địa, gọi là thượng phẩm hạ sinh vậy. Chỗ hoa nghỉ địa là địa thứ nhất trong 10 địa Bồ Tát. Bồ Tát có 10 cấp bậc. Để thành Phật đó, phải trải qua 10 cấp như vậy. Cái địa thứ nhất đó là hoa nghỉ địa. Thì quán như vậy là quán về thượng phẩm sinh, gọi là quán thứ 14. Thì đó là cái quán thứ 14, là quán về thượng phẩm. Thì mình mới tóm lại thượng phẩm nó chia làm 3 cấp, 3 hạng. Hạng thượng, hạng trung, hạng hạ. Ba hạng đó khác nhau ở cái chỗ là thực sự là đối với kinh điển đại thừa, tức là đối với đại thừa Phật pháp. Cái hạng mà thấp nhất đó là chỉ phát cái tâm đại thừa thôi, phát tâm vô thượng Bồ Đề thôi. Hạng thứ nhì là chỉ hiểu về nghĩa lý thôi.